Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 3 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ bốn mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 3a, từ câu 5 đến câu 16. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại, nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động. Ở đó, có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: Anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: Thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: Anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: Ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel được tiên sứ cho thấy một thị kiến. Thị kiến ấy loan báo thời kỳ huyền diệu, một thời kỳ bình an, một thời kỳ đem lại sự sống và chữa lành cho muôn người và muôn loài. Từ đền thờ vọt ra dòng nước, lớn dần thành dòng sông lớn. Nước đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy đến đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Một dòng sông luôn tuôn chảy và đem lại sự sống cho những nơi nó đến. Tất cả điều này muốn nói lên rằng Thiên Chúa không giữ lại các ơn phúc của Ngài. Ngài luôn muốn đổ tràn lênh láng trên các thụ tạo của Ngài, để các thụ tạo ấy cùng vui hưởng hạnh phúc với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, thị kiến mà ngôn sứ Ezekiel thấy được cụ thể hóa trong bài tin mừng hôm nay qua hình ảnh Chúa Giêsu cứu một người đau ốm đã 38 năm. anh nằm đó và đợi người ta đem anh ta xuống hồ, khi nước hồ khuấy lên. Nhưng không được, vì không ai muốn giúp anh. Chúa Giêsu đã đến, thấy anh và ngỏ lời với anh. Anh có muốn khỏi bệnh không? Sau lời than vãn của anh, Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh. Người nói, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Anh đã không cần phải xuống hồ để được sạch, vì chính Chúa Giêsu là nguồn suối sự sống, đã đem lại sự sống và bình an cho anh. Người đã cắt nỗi khổ tủi nhục mà anh đang phải gánh chịu vì người đời xa lánh, chê bai và coi thường. Vì quan niệm thời đó cho rằng, vì tội mà anh ta bị Chúa phạt ra như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta, anh hay chị, có muốn khỏi bệnh không? Hãy tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa để được chữa lành, như người đau ốm trong bài tin mừng hôm nay. Hãy chạy đến bí tích giao hòa để được Chúa cứu và ban sự sống mới cho chúng ta. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy là nguồn mạch sự sống cho người khác sau khi mình đã được lãnh nhận sự sống từ Chúa. Những lời nói dịu dàng, chân thành, thứ tha, những hành động sẻ chia, nâng đỡ ủi an sẽ là nguồn sống cho những người khổ đau, bất hạnh. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết chạy đến Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng con kín múc được nguồn sống mới nơi người. Xin cho chúng con cũng biết dùng nguồn ân sủng ấy để đem lại sự sống cho tha nhân qua chính lời nói và hành động bác ái và gương sáng của mình. Amen.
Con bước từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con như hoa sớm úa chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống bề giờ. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường tình. Ngài dìu đưa tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ vòng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ 500 năm truyền giáo Philippines. Lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại Philippines. Giáo hội tại Philippines đã dành chương trình 9 năm để chuẩn bị cho việc cử hành quan trọng này. Mỗi năm có một chủ đề và năm cuối cùng có chủ đề là các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Vì đại dịch nên chỉ có hơn 150 người tham dự thánh lễ, trong đó có các đại diện chủng sinh, nữ tu và giáo dân. Đồng tế với Đức Thánh Cha, đặc biệt có Đức Hồng Y Antonio Tagle, nguyên Tổng giám mục Manila và hiện là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, và 8 linh mục người Philippines. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải lời tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong thánh lễ. Thiên Chúa đã yêu thương trần thế đến độ đã ban con duy nhất của người, và Đức Thánh Cha đặc biệt giải thích hai khía cạnh. Trước hết là Thiên Chúa đã rất yêu thương. Đây là lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã luôn nhìn chúng ta với lòng yêu thương, và vì thế, Chúa đã đến ở giữa chúng ta trong xác thể con của người. Trong Chúa Con, Thiên Chúa đã tìm kiếm chúng ta tại những nơi chúng ta lạc đường, nâng chúng ta trỗi dậy từ những xa ngã, đã khóc và chữa lành những vết thương của chúng ta, và luôn chúc lành cho chúng ta. Khía cạnh thứ hai, Thiên Chúa đã ban con của người. Chính vì yêu thương chúng ta dường ấy, Thiên Chúa đã hiến thân mình và ban cho chúng ta sự sống của người. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu Công giáo Philippines và nói: Anh chị em thân mến, 500 năm đã trôi qua từ khi việc truyền giáo khởi sự tại Philippines. Anh chị em đã đón nhận niềm vui tin mừng, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến độ đã ban con của người cho chúng ta. Và niềm vui này được thấy trong dân tộc anh chị em, trong đôi mắt, trên khuôn mặt, trong các thánh ca và kinh nguyện của anh chị em. Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì niềm vui mà anh chị em đang mang đến trên toàn thế giới và trong các cộng đoàn Kitô. Tôi nghĩ đến bao nhiêu kinh nghiệm đẹp trong các gia đình ở Roma và cũng vậy trên toàn thế giới, nơi mà sự hiện diện kín đáo và cần cù của anh chị em đã trở thành chứng tá đức tin. Với lối sống của mẹ Maria và Thánh Giuse, Thiên Chúa muốn mang niềm vui đức tin qua việc phục vụ khiêm tốn và âm thầm, can đảm và kiên trì. Và trong dịp kỷ niệm rất quan trọng này đối với dân thánh của Thiên Chúa tại Philippines, tôi cũng muốn nhắn nhủ anh chị em đừng ngưng hoạt động loan báo tin mừng. Sự loan báo Kitô mà anh chị em đã nhận lãnh luôn cần được chuyển đến cho tha nhân. Tin mừng về sự gần gũi của Thiên Chúa đòi được biểu lộ qua tình yêu thương đối với các anh chị em khác. Ước muốn của Thiên Chúa không muốn ai bị hư mất. Đòi giáo hội phải chăm sóc những người bị thương và sống ngoài lề. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Antonio Tagle đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha. Tin Tổng giáo phận Huế, Đức Giám mục giáo phận Đà Nẵng huấn đức mùa chay cho các chủng sinh. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 3 vừa qua, Đại chủng viện Huế vui mừng chào đón Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đến thăm viếng chủng viện và huấn đức cho quý chủng sinh. Đây là một hoạt động thường niên đi kèm với lịch trình giảng dạy môn giáo luật về bí tích hôn nhân cho quý thầy thuộc ban thần học. Sau lời chào mừng của cha phó giám đốc Đại chủng viện Huế, Đức Cha Giuse mở đầu bài huấn đức bằng cách gợi lại những tâm tình vui vẻ và bình an là hoa trái đến từ những cuộc hội ngộ và đoàn viên với gia đình và bạn bè thân hữu trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngài mời gọi các chủng sinh tiếp tục mang niềm vui tươi ấy đi vào mùa chay thánh. Đó là mùa mà theo Ngài có sức mạnh làm tươi mới niềm hy vọng và tình yêu. Đức Cha cũng đề cập đến bài giảng ngày thứ tư lễ cho của Đức Thánh Cha Francisco, Trong đó Ngài chỉ cho chúng ta cách là mới lại niềm tin, hy vọng và tình yêu. Đó là trở về với Thiên Chúa, Đấng luôn tha thiết chờ mong chúng ta bằng một vòng tay rộng mở. Để đúc kết, Đức Cha ước mong các chúng sinh trong mùa chay thánh này biết để cho tình huynh đệ lớn lên qua những câu nói khích lệ, giúp đỡ nhau cùng tiến lên trong đời sống chung. Cuối buổi chia sẻ và huấn đức, Cha Phó Giám đốc Đại chủng viện Huế gửi lời cảm ơn chân thành trước những tâm tình và thao thức quý báu của Đức Cha Giuse đã mang đến cho quý thầy. Và Cha cũng không quên kèm theo đó lời hứa thực hiện những ước mong mà Đức Cha đã gửi gắm, hầu giúp cho quý thầy trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Tin giáo hội tại Ireland. Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố đền thánh Knock ở Ireland là đền thánh quốc tế. Dịp lễ kinh thánh Giuse ngày 19 tháng 3 tới đây, qua một sứ điệp video, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tuyên bố trung tâm hành hương tại làng Knock bên Ireland là đền thờ quốc tế về thánh mẫu và thánh thể. Sứ điệp này sẽ được công bố cùng với thánh lễ tại đền thánh Knock do Đức Tổng giám mục Michael Neard của giáo phận Tuam sở tại và linh mục Richard Gibbons, quản đốc đền thánh, cử hành. Cách đây gần 3 năm, sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã đến hành hương tại Knock, một làng chỉ có 972 dân cư, cách thủ đô Dublin của Ireland 180 cây số về hướng Tây Bắc. Địa điểm này trở thành trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, có nguồn gốc từ sau khi có cuộc hiện ra của Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Gioan Tông Đồ và Con Chiên Thiên Chúa trên mặt tiền nhà thờ giáo xứ ở địa phương hồi tháng 8 năm 1879. Cuộc hiện ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ, đầu tiên là trước mắt của 2 phụ nữ và sau đó trước 15 người dân trong làng. Đặc điểm của hiện ra tại Knock là thánh thể được diễn tả như Chúa phục sinh hiện ra như con chiên trên bàn thờ, đứng trước thánh giá và chung quanh có đoàn thiên thần. Gần 3 tuần sau đó, Đức Tổng giám mục giáo phận Tuam sở tại đã thành lập một ủy ban điều tra về tính chất xác thực của các cuộc hiện ra. Sau đó, ủy ban thứ hai được thành lập năm 1936. Cả hai ủy ban đều nhìn nhận chứng từ của những người đã chứng kiến các cuộc hiện ra là đáng tin và có sức thuyết phục. Lòng sùng kính Đức Mẹ tại Knock lan rộng, cũng như một số cuộc khỏi bệnh lạ lùng tại đây. Năm 1976, một thánh đường lớn được xây cất gần nhà thờ giáo xứ. Ngày 30 tháng 9 năm 1979, nhân dịp kỷ niệm 200 năm các cuộc hiện ra tại đây, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Knock. Tin Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới có thể phải rời lại một năm. Đức Hồng Y Mario Red, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục dự kiến vào tháng 10 năm tới 2022 có thể bị rời lại một năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Catpress hôm 11 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Red, người Manta cho biết, lý do công nghị các giám mục thế giới này có thể bị hoãn là vì tình trạng đại dịch và đằng khác. Đề tài về công nghị tính của Thượng Hội đồng Giám mục này khá khó khăn. Cả Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon hồi mùa thu năm 2019 cũng bị hoãn lại một lần. Đức Hồng Y Red nói, thành thật mà nói, chúng tôi không chắc chắn Thượng Hội đồng Giám mục có thể diễn ra vào năm 2022 hay không. Trước tiên, một Thượng Hội đồng Giám mục về công nghị tính cần có sự tham dự của số người lớn hơn. Đức Thánh Cha Francisco thường cổ võ công nghị tính, hiểu như một sự đồng hành, một sự tham gia và cộng tác của giáo dân và mọi thành phần dân Chúa vào cuộc sống của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tech cũng cho biết, Ngài sẵn lòng đến tham dự khóa họp toàn thể tới đây của con đường công nghị của giáo hội công giáo tại Đức, nhưng cho đến nay, Ngài chưa nhận được lời mời chính thức. Ngoài lời mời bộc phát hồi năm ngoái của Đức Cha George Betzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, trong cuộc gặp gỡ ở Roma. tìm giáo phận Hưng Hóa, thường huấn tập đọc kinh nguyện tiếng Hờ Mông và duyệt lại nghi thức thánh lễ. Ngày 12 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Lao Chải, giáo hạt Lào Cai, trẻ phó chủ tịch Ủy ban dân tộc Phêrô Nguyễn Trường Giang đã tổ chức thường huấn cho ban hành giáo, giáo lý viên, thừa tác viên và các anh em tông đồ. Thường huấn lần này có khoảng 90 người tham dự đến từ các giáo xứ trong vùng Sapa, bao gồm Sapa, Hầu Thảo và Lao Chải. Ngoài vùng Sapa, còn có ban hành giáo và anh em tông đồ của giáo họ Tà Phời thuộc giáo xứ Cam Đường, thành phố Lào Cai, cũng đến tham dự. Ngoài thành phần trên còn có quý cha, quý sơ và quý thầy đang mục vụ trong vùng Sapa cũng đến tham dự. Nội dung cuộc thường huấn lần này nhằm giúp cho các thành phần nòng cốt của giáo họ trong các bản biết cách đọc và sử dụng sách trong phụng vụ, cũng như trong các giờ kinh nguyện thường ngày bằng tiếng Hờ Mông. Ngày 28 tháng Giêng năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đã phê duyệt và giới thiệu sách kinh tới toàn thể cộng đồng công giáo Hờ Mông trong giáo phận. Ủy ban dân tộc đang cùng với quý cha phụ trách các vùng triển khai tập huấn việc đọc kinh mới này. Được biết, Ủy ban dân tộc dự kiến sẽ in nhiều sách kinh này và trình bày gọn đẹp hơn để phân phát cho từng hộ gia đình trong toàn giáo phận. Hy vọng qua sự nỗ lực của Ủy ban dân tộc, các anh chị em cộng đồng dân tộc Hờ Mông thêm sự hiểu biết và sâu sắc, cũng như chăm chỉ đọc kinh nguyện để yêu mến Chúa hơn và tăng thêm đức tin. Tin Roma, Bộ trưởng Tòa Thánh giải thích ngân sách dự trì. Ngân sách dự trì năm nay của Tòa Thánh ở mức độ thấp nhất trong lịch sử, nhưng không giảm bớt việc phục vụ sứ mạng của Đức Thánh Cha và bảo vệ lương bổng cũng như công ăn việc làm của các nhân viên. Vì thế, cần có sự hỗ trợ của các tín hữu. Trên đây là lời tuyên bố của cha Juan Antonio Guerrero dòng tên, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, với Đài Vatican hôm 12 tháng 3 vừa qua, giải thích về ngân sách dự trì năm 2021 của Tòa Thánh. Ngân sách này đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn hôm 16 tháng 2 vừa qua, sau khi được Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh thông qua. Theo đó, năm nay, Tòa Thánh sẽ bị thiếu hụt gần 50 triệu euro, và nếu không có ngân khoản gọi là đồng tiền Thánh Phêrô do các tín hữu đóng góp, thì mức thiếu hụt sẽ lên tới 80 triệu euro trong năm nay. Cha Guerrero cho biết, cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra là nguyên nhân chính khiến ngân sách năm nay bị hạn chế nhiều như vậy. Số thu dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với số thu hồi năm 2019, giảm 30%, nghĩa là hồi năm 2019, số thu của Tòa Thánh là 307 triệu euro. Nhưng năm nay chỉ có 213 triệu. Đằng khác, số chi dự kiến năm nay sẽ được giữ ở mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng vẫn làm sao để duy trì sứ mạng của Tòa Thánh. Sự giảm chi này dự kiến là 8% nếu không kể lương bổng cho nhân viên và bảo vệ công ăn việc làm. Cha Guerrero cho biết khoảng 50% ngân sách của Tòa Thánh là để trả lương bổng cho nhân viên, một chi phí rất ít có thể uyển chuyển. Lương này tăng theo thâm niên cứ 2 năm một lần, cùng với chỉ số đời sống đắt đỏ. Năm ngoái 2020, chi phí nhân viên tăng 2% so với năm 2019. Linh mục Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh cho biết, năm ngoái, Tòa Thánh đã đề ra một loạt các biện pháp giảm chi, như hạn chế tối đa chi phí tư vấn, được 1 triệu rưỡi euro, hủy bỏ các hoạt động dự kiến cho năm 2020. Kể cả các cuộc viếng thăm của các đoàn giám mục về Roma, viếng hai mộ thánh tông đồ và thăm tòa thánh, gọi là ad limina, bỏ các khóa họp toàn thể của các bộ, bỏ các công nghị, tiết kiệm được 1 triệu 300 nghìn euro. Tiếp đến là giới hạn tối đa các cuộc du hành, bớt được gần 3 triệu euro. Ngừng mua các vật dụng, các thiết bị, giảm được 900 nghìn euro. Ngừng việc tu bổ các bất động sản, các tòa sứ thần, tiết kiệm được 4 triệu 800 nghìn ở tổ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 20 đến câu 33. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Bethania xứ Galilea và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu." Philippe đi nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta. Và ta ở đâu, thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ, linh hồn ta xao xuyến, và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha." Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa." Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với ngài." Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta." Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật thứ năm mùa chay hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh Đức Giêsu sắp bước vào tuần thương khó. Đoạn tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh những căng thẳng giữa Đức Giêsu và giới lãnh đạo Do Thái đã lên đến đỉnh điểm. Trước đó, Đức Giêsu đã làm cho Lazaro sống lại tại Bethania. Sau đó, sự kiện người khải hoàn tiến vào Jerusalem và được dân chúng tung hô là con vua David. Tất cả những điều đó khiến các thượng tế và kinh sư nóng lòng muốn lên kế hoạch giết Đức Giêsu. Đang khi đó, có mấy người Hy Lạp muốn gặp Đức Giêsu. Những người này chắc hẳn không thuộc về chủng tộc Do Thái, nhưng có thiện cảm với đạo Do Thái. Cũng có thể họ là những người mới theo đạo nên cũng đi lên Jerusalem để dự lễ vượt qua. Và nhân cơ hội này, họ ước ao muốn gặp Đức Giêsu. Ngay khi đó Đức Giêsu nói: "Đã đến giờ con người được tôn vinh." Để nhân loại có thể dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa thì con người phải được tôn vinh, nghĩa là con Thiên Chúa phải trải qua cuộc thương khó. Đức Giêsu dùng hình ảnh tiến trình sinh trưởng để nói về cuộc thương khó và phục sinh của người. Hạt lúa có chôn vùi mới sinh ra mùa màng bội thu. Chính người phải đi vào cuộc thương khó, sau đó mới bước vào cõi sống vinh quang. Người cũng nói: "Đã đến giờ thủ lãnh thế gian bị tống ra ngoài." Ở đây ám chỉ đến cuộc chiến sau cùng, những kẻ chống đối Thiên Chúa tức là ma quỷ hay Satan sẽ bị loại trừ và trục xuất. Người cũng nói: "Khi ta được đưa lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên." Điều đó vừa có nghĩa là người sẽ bị treo trên thập giá, và cũng có nghĩa là người sẽ được nâng lên trời, và khi đó, người sẽ kéo mọi người lên theo. Việc này cũng bao gồm hai ý nghĩa là người sẽ đưa chúng ta vào thiên quốc, và người cũng sẽ cho chúng ta cùng chịu đóng đinh như vậy. Người đời thường quan niệm chết và sống là hai phương diện đối nghịch nhau. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ hơn, chúng không hề đối nghịch, nhưng là sự chuyển tiếp. Trong tự nhiên, có rất nhiều sự chuyển tiếp từ tình trạng chết sang tình trạng sống, và chúng không hề đối nghịch nhau. Chẳng hạn thức ăn bị tiêu hóa thì trở thành chất bổ dưỡng, thành sự sống cho con người. Năng lượng điện bị tiêu hao thì ánh sáng phát ra. Tất cả những tiến trình đó đều nói lên sự chuyển biến, chuyển tiếp từ tình trạng này sang tình trạng khác. Đó cũng là hình ảnh Đức Giê-xu dùng. Hạt lúa gieo xuống lòng đất, có mục nát thì cây lúa mới nảy mầm và trổ sinh bông hạt. Đức Giê-xu cũng khẳng định người sẽ phải chết để chúng ta được sống. Đó chính là lý do, đó chính là ý nghĩa đích thật về cuộc đời, về sứ mạng của Đức Giê-xu. Chết đi để đem lại sự sống cho nhân loại. Người đã cho chúng ta một bài học về sự hy sinh và thành quả của sự hy sinh của con người. Lịch sử thế giới còn ghi lại rất nhiều những cuộc hy sinh như thế. Những người liều mất mạng sống mình để cứu giúp người khác trong cơn hoạn nạn. Nhân loại còn ghi nhớ hình ảnh của linh mục Maximilian Kolbe. Cha đã chấp nhận chết thay cho một người bạn tù và trao cho anh ta một cơ hội trở về với vợ con. Sau này chính anh đã trở thành nhân chứng sống trong án phong thánh của cha Kolbe. Rõ ràng, sự chết và sự sống, dù ở bất kỳ tình trạng nào, cũng luôn mang một ý nghĩa nào đó, và nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu người trong cuộc vận dụng nó với một ý nghĩa dụng ý cụ thể. Cha Maximilian Kolbe đã dùng cái chết của mình để đem lại sự sống cho một người bạn tù trong trại tập trung. Hành động của cha Kolbe noi theo mẫu gương hy sinh đến tận cùng của Đức Giê-xu, đấng đã tận hiến cả cuộc đời và mạng sống mình để mưu ích ơn cứu độ cho cả trần gian. Trong mỗi gia đình, người cha, người mẹ đã vất vả lao động làm việc để nuôi sống và dưỡng dục con cái nên người. Nếu không có mồ hôi nước mắt của cha mẹ đổ xuống, thì làm sao con cái có thể lớn lên và trưởng thành? Ngoài xã hội cũng vậy, nếu không có những con người ngày đêm lao công vất vả, quét dọn phố phường, thì làm sao chúng ta có những con đường sạch đẹp, có những vỉa hè đẹp đẽ, những công viên thoáng đãng? Tất cả những điều đó đều phải trả bằng một giá nào đó, là sự vất vả lao công của người khác. Chúng ta sử dụng, thừa hưởng, nhưng có ý thức về lòng biết ơn không, hay có ý thức về việc mình cũng phải đóng góp cho xã hội và nhân loại không? Trước những ơn lành như vậy, chúng ta có thể dửng dưng và vô ơn được chăng? Hôm nay chúng ta bước vào tuần cuối cùng của mùa chay. Tuần tới sẽ là Chúa Nhật Lễ Lá và Tuần Thánh. Bài tin mừng hôm nay nhắc đến giờ của Đức Giê-xu đã gần kề, giờ mà dân ngoại kéo đến để tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa. Còn chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu, chúng ta đã biết người như thế nào? Chúng ta có tìm đến người để gặp gỡ, trao đổi, để tin và nhận biết người không? Bài đọc thứ nhất nhắc đến việc Thiên Chúa sẽ ký kết với dân Ngài một giao ước mới, vượt xa giao ước cũ. Giao ước mới này sẽ được khắc ghi vào tâm khảm con người. Trong bối cảnh của giao ước đó và trong tuần cuối của mùa chay, chúng ta hãy thử đặt vấn đề với chính mình liệu chúng ta đã làm gì để đáp lại tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa? Chúng ta đã làm gì để giao ước mà Thiên Chúa khắc ghi vào tâm hồn chúng ta trở nên sống động? Chúng ta cần đáp lại tình yêu của Thiên Chúa để giao ước mới giữa chúng ta với Thiên Chúa có thể trở nên phong phú. Phần Đức Giêsu chính người đã tuyên bố rằng người muốn kéo mọi sự lên với mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn và có dám để Đức Giêsu kéo chúng ta lên với người không? Người đã được dương cao trên thập giá và muốn đóng tất cả tội lỗi của nhân loại vào đó. Liệu chúng ta có dám để người đóng đinh những thói hư, nết xấu của chúng ta vào thập giá với người không? Những ngày cuối cùng của mùa chay đang mời gọi và chờ đợi mỗi người chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu là ánh sáng để mở rộng tâm hồn chúng ta cho tình thương của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng gần 800 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Trưa Chúa Nhật 14 tháng 3 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay 5B và nêu bật những lý do khiến các tín hữu Kitô được mời gọi hãy vui lên. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Quaresima, la liturgia eucaristica inizia con questo invito. Rallegrati, Gerusalemme.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúa Nhật thứ tư mùa chay là Chúa Nhật Letare, nghĩa là hãy vui lên. Phục vụ thánh lễ bắt đầu bằng lời mời gọi, hãy vui lên hỡi Jerusalem. Đâu là lý do của niềm vui này? Tin mừng hôm nay giải thích cho chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương trần thế đến độ ban con duy nhất của người, để những ai tin nơi người con ấy thì không bị hư mất nhưng được sống đời đời. Sự việc vui mừng này là trọng tâm của đức tin Kitô. Tình yêu của Thiên Chúa đã lên tới tột đỉnh qua việc ban con của người cho nhân loại yếu đuối và tội lỗi. Đó là điều thấy rõ qua cuộc đối thoại ban đêm giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo mà cùng trang tin mừng mô tả một phần. Nicodemo cũng như mọi thành phần của dân Israel chờ đợi đấng thiên sai, coi đó là một vị mạnh mẽ sẽ dùng quyền năng xét xử trần thế. Chúa Giêsu làm cho mong đợi ấy bị khủng hoảng khi tự giới thiệu dưới ba khía cạnh con người bị treo trên thập giá, khía cạnh con Thiên Chúa được sai đến trần thế để cứu vớt và khía cạnh ánh sáng phân biệt giữa người theo sự thật với người theo gian dối. Chúng ta hãy xem ba khía cạnh ấy. Trước hết, Chúa Giêsu tự giới thiệu như con người. Đoạn văn ám chỉ đến trình thuật của con rắn đồng mà ông Mô-xê, theo ý của Thiên Chúa, đã dựng lên trong sa mạc khi dân Chúa bị các con rắn độc cắn. Ai bị cắn và nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành. Cũng vậy, Chúa Giêsu được treo trên thập giá và ai tin vào Ngài thì được chữa lành khỏi tội lỗi và được sống. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh con Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha yêu thương loài người đến độ ban con của người. Người đã ban trong cuộc nhập thể và đã ban khi giao nạp con của người cho sự chết. Mục đích của sự trao tặng của Thiên Chúa là để loài người được sống đời đời. Thực vậy, Thiên Chúa sai con của người xuống trần thế không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian có thể được cứu thoát nhờ Chúa Giêsu. Sứ mạng của Chúa Giêsu là sứ mạng cứu độ cho tất cả mọi người. và thứ ba, tên được dùng để chỉ Chúa Giêsu là ánh sáng. Tin mừng nói, ánh sáng đã đến trong trần thế, nhưng con người yêu mến tối tăm hơn ánh sáng. Sự việc Chúa Giêsu đến trần thế tạo nên một sự chọn lựa. Ai chọn bóng tối thì sẽ bị kết án, ai chọn ánh sáng thì sẽ được cứu độ. Sự phán xét là hậu quả của sự chọn lựa tự do của mỗi người. Ai thực hành sự ác thì tìm kiếm tối tăm, ai thi hành chân lý, nghĩa là làm điều thiện, thì đến cùng ánh sáng. Ai bước đi trong ánh sáng, ai đến gần ánh sáng thì làm những công việc lành. Đó là điều mà chúng ta được kêu gọi thi hành với sự dấn thân quyết liệt hơn trong mùa chay này, nghĩa là chọn ánh sáng trong lương tâm chúng ta, đặc biệt trong bí tích hòa giải, để mở rộng tâm hồn chúng ta cho tình thương vô biên của Thiên Chúa, cho lòng thương xót đầy dịu dàng và từ nhân của Chúa. Như thế, chúng ta sẽ tìm được niềm vui đích thực và có thể vui mừng vì ơn tha thứ của Thiên Chúa, làm tái sinh và ban sự sống. Và Đức Thánh Cha kết luận,
Maria Santissima ci aiuti a non avere paura di lasciarci mettere in crisi da Gesù. È una crisi salutare per la nostra guarigione, perché la nostra gioia sia piena.
Xin mẹ Maria rất thánh, giúp chúng ta đừng sợ để cho mình được Chúa Giêsu đặt trong tình trạng khủng hoảng. Đó là một cuộc khủng hoảng lành mạnh để chữa lành chúng ta, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Kế đó, Đức Thánh Cha phướng kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc scabit Maria.
Et qui concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitare in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde, ut qui angeli annunciante, Christi Fili tui, incarnazione in cognovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidei vos fontis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua anuncia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et Domum nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum, in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc đến thảm trạng chiến tranh tại Syria. Ngài nói,
cari fratelli e sorelle, 10 anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria che ha causato una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo.
Anh chị em thân mến, cách đây 10 năm bắt đầu cuộc xung đột đẫm máu tại Syria đã tạo nên một trong những thảm trạng nhân đạo trầm trọng nhất thời này. Một số người chết và bị thương chưa được xác định, hàng triệu người tị nạn, hàng ngàn người mất tích, tàn phá, bạo lực đủ loại và đau khổ khôn lường cho toàn dân, đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương nhất như các trẻ em, phụ nữ và những người già. Tôi tái tha thiết kêu gọi các phe lâm chiến hãy biểu lộ những dấu hiệu thiện chí để có thể mở ra một tia hy vọng cho dân chúng đã bị kiệt quệ. Tôi cũng cầu mong có một sự dấn thân quyết liệt và mới mẻ, xây dựng và liên đới của cộng đồng quốc tế, làm sao để hạ khí giới, có thể hàn gắn xã hội và khởi sự công trình tái thiết, phục hồi kinh tế. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để bao nhiêu đau khổ tại đất nước Syria đau thương yêu quý, không bị quên lãng, và để tình liên đới của chúng ta phục hồi niềm hy vọng.
Preghiamo insieme per l'amata e martoriata Siria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Rồi Đức Thánh Cha cũng thông báo.
Venerdì prossimo, 19 marzo, solennità di San Giuseppe, si aprirà l'anno della famiglia Amoris Laetitia, un anno speciale per crescere nell'amore familiare.
Thứ sáu, 19 tháng 3 tới đây, lễ Thánh Giuse là khai mạc năm đặc biệt để làm gia tăng tình yêu gia đình. Ngài nói, tôi kêu gọi hãy có một đà tiến mục vụ mới, có tinh thần sáng tạo để đặt gia đình ở trọng tâm mọi quan tâm của giáo hội và xã hội. Tôi cầu nguyện để mỗi gia đình có thể cảm thấy nơi mình sự hiện diện sinh động của Thánh Gia Nazareth, làm cho cộng đoàn gia đình của chúng ta được đầy tràn tình yêu thương chân thành và quảng đại, là nguồn vui mừng dù trong thử thách và khó khăn. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma, đặc biệt là đông đảo tín hữu Philippines, kỷ niệm 500 năm truyền giáo.
Saluto di cuore tutti voi, cari fedeli di Roma e cari pellegrini. E in particolare, saluto i numerosi filippini. Che celebrano i 500 anni dell'evangelizzazione delle Filippine. Auguri e avanti con la gioia del Vangelo.
Ngài chúc tất cả một chủ nhật tốt đẹp và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
E tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci anche a voi, ragazzi dell'Immacolata.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cùng người sao nước mắt con rơi, giọt lệ sầu cho đời lòng chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt con rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm chuẩn.
Một câu chuyện cổ tích Việt Nam kể về một thanh niên làm nghề đốn củi trên rừng. Một ngày kia, khi vào rừng đốn củi, người tiều phu này chẳng may gặp phải một ác thần. Ác thần cứ khăng khăng đòi giết anh ta. Người tiều phu van xin ác thần tha mạng, vì anh còn mẹ và người chị rất thương yêu anh đang chờ anh trở về. Ác thần đồng ý tha mạng cho anh, với điều kiện là anh phải làm một trong ba điều mà ác thần đưa ra. Điều thứ nhất là đánh mẹ, điều thứ hai là giết chị, và điều thứ ba là uống rượu. Anh tiều phu suy nghĩ, mẹ là bậc sinh thành và nuôi dưỡng mình từ tấm bé, làm sao mà mình đánh mẹ được? Chị là người yêu thương, chăm sóc mình lâu nay, làm sao mà mình giết chị được? Cuối cùng, anh đã chọn việc uống rượu. Thế là, ác thần đưa cho anh một bình rượu lớn. Anh ta uống hết bình rượu đó, và trở về nhà trong cơn say bí tỉ. Người nồng nặc mùi rượu, và miệng thì la hét những câu vô nghĩa. Mẹ của anh hết sức ngạc nhiên khi thấy hôm nay con trai mình đột nhiên hư hỏng, nên đã lên tiếng rầy la anh. Trong cơn say, anh tiều phu thấy mẹ la rầy mình thì tức giận nên rượt đánh mẹ mình. Người chị thấy em say rượu còn hỗn hào đánh mẹ thì chạy đến can ngăn em mình. Nhưng anh tiều phu đã bị rượu làm mất trí khôn, nên đã chụp lấy con dao gần đó đâm chết người chị của mình. Khi tỉnh rượu, anh vô cùng hối hận, cứ nghĩ chọn việc uống rượu sẽ tránh được việc gây ra tội ác. Vậy mà vì uống rượu đến mức say mềm, anh đã thực hiện hết cả ba điều xấu của ác thần. Quý vị và các bạn thân mến, rượu là một loại thức uống có cồn đã lên men, rất quen thuộc và gắn liền với đời sống của con người từ bao đời. Trong những buổi sum họp gia đình, những dịp lễ hội, đám cưới, đám hỏi và cả trong nhiều lễ nghi tôn giáo, người ta luôn chuẩn bị các loại rượu thật chu đáo và phù hợp. Vì lẽ đó, việc mời nhau một chén rượu hay cùng uống với nhau những ly rượu để chung chia niềm vui, nỗi buồn với nhau đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa giao tiếp giữa người với người. Tác giả sách Thánh Vịnh đã nói đến công dụng của rượu là rượu ngon làm phấn khởi lòng người. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng tham dự tiệc cưới ở Cana. Ngài cũng đánh giá cao tầm quan trọng của rượu trong ngày vui của đôi vợ chồng trẻ, nên đã biến nước thành rượu để niềm vui của họ và cách dự tiệc được trọn vẹn. Trong ý nghĩa đó, rượu và việc uống rượu không phải là điều xấu và không đáng bị lên án. Tuy nhiên, trong câu chuyện cổ tích mà chúng ta vừa nghe, rượu và việc uống rượu lại trở thành nguyên nhân khiến cho một gia đình tan nát. Trước những điều kiện kỳ quặc của thần dữ, người tiều phu trong câu chuyện ấy đã chọn việc uống rượu, điều mà anh cho rằng ít xấu nhất để tránh gây họa cho những người thân của mình. Vậy mà sau khi uống rượu, anh đã xuống tay với mẹ và chị của mình. Vấn đề ở đây không phải là việc anh uống rượu, mà là anh đã uống quá nhiều rượu, uống đến mức say mềm, không còn tỉnh táo và không còn khả năng kiểm soát các hành động của mình nữa. Nếu anh ta chỉ uống qua một chút rượu và giữ cho tâm trí mình tỉnh táo, thì có lẽ thảm cảnh trong gia đình anh đã không thể xảy ra. Câu chuyện cổ tích ấy đã trở thành chuyện rất quen thuộc trong cuộc sống hôm nay. rất nhiều người cũng vì say sưa trong men rượu, đến mức không còn làm chủ được lý trí và hành động của mình, dẫn đến biết bao hậu quả đáng tiếc mà khi tỉnh lại, không thể nào sửa chữa được. Người thì ẩu đả, gây thương vong cho chính mình và người khác ngay bên bàn nhậu. Kẻ thì lái xe trong tình trạng say khướt, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhiều người khác về đến nhà trong cơn say xỉn, hành hạ, đánh đập vợ con, dẫn đến bao nỗi bất hạnh và đau khổ cho người thân của mình. Và còn nhiều hậu quả đáng tiếc khác mà người ta đã gây ra chỉ vì men rượu. Trong mùa chay này, chúng ta cầu nguyện cho những người đang còn chìm đắm nặng nề trong thú vui của men rượu. Họ có thể là người thân trong gia đình mình, là những người bạn, là ai đó mà mình quen biết hay không quen biết. Xin Chúa giúp họ biết sống tiết độ và được tự do khỏi những ràng buộc và cám dỗ của men rượu, để bắt đầu một lối sống tích cực và ý nghĩa hơn. Lạy Chúa, việc rượu chè ăn uống say sưa quá độ khiến chúng con đánh mất lý trí và khả năng làm chủ bản thân trước những cám dỗ của ma quỷ. Xin Chúa cho chúng con biết sống tinh thần chay tịnh và rèn luyện thói quen sống tiết độ trong suốt mùa chay này và hết mọi ngày trong cuộc đời chúng con. Amen.
Ngồi một mình tâm tình với Chúa, thưa cùng người sao nước mắt con rơi, giọt lệ sầu cho đời lòng chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt con rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm chuẩn chuyện. Chúa ơi xin xót thương, bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi xin xót thương, những phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi xin đỡ nâng, những ai đang trong lầm than. Chúa ơi xin đỡ nâng, những phận người còn đang khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.